chúng ta vui lòng ở lại mấy phút. Thay vì giáo lý thì tôi chia sẻ một chút về chuyến đi của tôi vừa qua nhân dịp đi đại hội giới trẻ ở Ba Lan. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi vắng nhà trong thời gian vừa qua là vì tôi dự đại hội giới trẻ năm nay tổ chức tại Ba Lan, là quê hương của Thánh Giáo Hoàng John Paul II, thành phố có tên là Cracovia, một thành phố rất là cổ và trước đây là thủ đô của nước Ba Lan, nhưng mà bây giờ thì Warsaw mới là thủ đô của Ba Lan. Đại hội giới trẻ được tổ chức 3 năm một lần và năm nay thì chọn Ba Lan vì là quê hương của Thánh Giáo Hoàng. Đồng thời năm Thánh Lòng Thương Xót cũng được, cho nên năm đại hội giới trẻ cũng được tổ chức ở thành phố Cracovia, vừa là quê của Đức Giáo Hoàng, vừa là quê của Thánh nữ Faustina, là vị thánh mà từ năm 1938 Chúa Giêsu đã hiện ra để tỏ cho nữ tu thấy lòng thương xót của Chúa, và Chúa bảo vẽ cái tấm hình lòng thương xót nhưng mà chúng ta vẫn thấy bây giờ đấy, là do Chúa hướng dẫn cho nữ tu Faustina để vẽ cái tấm hình có hai cái tia sáng, một cái là màu đỏ, một cái tia là màu trắng. Đó là thánh nữ, thì tôi có đến thăm cái đền thờ đó và viếng mộ của thánh nữ Faustina. Đại hội được tổ chức một cách tuyệt vời, từ khi nói chúng ta nghe đến nước ngoài người ta tổ chức thì bao giờ cũng tuyệt vời. Các con số cho biết là đại hội quy tụ 20 hồng y, 800 giám mục, 20.000 linh mục và 3 triệu người tham dự. Chúng ta tưởng tượng con số 3 triệu lớn lắm, cả thành phố Hải Phòng này, nội thành, ngoại thành, các huyện, quận huyện cộng vào có 1,5 triệu. Thành phố Hải Phòng này vừa nội thành vừa ngoại thành cộng vào có 1,5 triệu. Mà cái lễ hôm ấy là 3 triệu người, cho nên tổ chức ở một cái cánh đồng nó mênh mông bao la. Mà cũng thời tiết hôm ấy cũng đẹp, cho nên là lễ tổ chức rất là sốt sắng. Đức Giáo Hoàng đến để tham dự các buổi chiều thứ 5 đi đường thánh giá, chiều thứ 6, chiều thứ 7 là canh thức cầu nguyện, và Chúa Nhật là cử hành thánh lễ tạ ơn. Thánh lễ tạ ơn tôi vừa nói vào lúc 10 giờ Chúa Nhật 31 tháng 7 có 3 triệu người tham dự. Tất cả các nghi thức của đại hội đều nói lên cái vẻ đẹp của giáo hội thật là tuyệt vời. Vẻ đẹp của giáo hội được diễn tả qua các bạn trẻ đến từ 170 quốc gia, mà trên thế giới này là có hơn 200 quốc gia. Mà các bạn trẻ đến tham dự đại diện cho hơn 170 quốc gia trên thế giới. Họ mang theo niềm vui mà mang theo những trăn trở âu lo, như là những bạn trẻ đến từ Syria là đất nước đang có chiến tranh, hoặc là từ nước Liban cũng là đất nước đang có chiến tranh khốc liệt, và những người Kitô giáo, Kitô hữu thì phải chạy trốn trước sự săn đuổi của người Hồi giáo để họ có thể trung thành giữ vững đức tin. Có một điều là đại hội tổ chức rất là tuyệt vời về các nghi thức, bao giờ cũng dẫn cho những người tham dự đi vào đời sống nội tâm và giúp cho họ cầu nguyện. Ví dụ như là đi đường thánh giá vào chiều thứ 6, trước một cái cử tọa đông như vậy, mà mỗi một chặng đường thánh giá được diễn tả bằng một cái vở kịch ngắn chỉ 3 phút thôi, mà 14 chặng đường thánh giá thì nó là 17 vở kịch. Nhưng mà 17 cái màn kịch ấy thì không có lời, chỉ diễn tả bằng biểu tượng, chỉ có 3 phút một chặng, sau đó là bài suy niệm. Và các cái chặng đường thánh giá mà tôi gọi là các cái màn kịch ấy đều diễn tả cái nỗi đau của Chúa Giêsu ngày xưa và nỗi đau của con người hôm nay. Vì thế mà nỗi đau của Chúa Giêsu 2000 năm nay không đi vào quên lãng, mà bây giờ đang hiện diện trên khuôn mặt của con người thời nay. Nỗi đau ấy là người di dân, là những người bị bệnh sida, là những người mà đang phải rời quê hương để mà lánh nạn, là những người ở trong tù, là những người bị mọi người xa lánh bệnh cùi, rồi là những người đau khổ bần cùng trong xã hội. Vì thế mà đường thánh giá diễn tả nỗi đau khổ tột cùng của con người ngày hôm nay, và Chúa đang hiện diện nơi khuôn mặt của những người đau khổ ấy. Đại hội tổ chức thấy có những điều tuyệt vời mà tôi cảm phục nhất là người ta tham dự rất là sốt sắng và nhất là nhiệt thành. Đức Giáo Hoàng nói bằng tiếng Ý, nhưng mà có một trung tâm dịch thuật ngay lập tức để phát lên sóng radio bằng 6 thứ tiếng nữa. Cho nên ai muốn hiểu thứ tiếng nào, một trong 6 thứ tiếng, một là tiếng Ba Lan, hai là tiếng Pháp, ba là tiếng Anh, bốn là tiếng Tây Ban Nha, và năm là tiếng Bồ Đào Nha. Và có tiếng Ý nữa là 6 tiếng. Ai hiểu được một trong 6 tiếng đều có thể nghe thấy Đức Giáo Hoàng nói và cái bài suy niệm ấy như thế nào. Nhân dịp sang Ba Lan, Đức Giáo Hoàng cũng đến thăm cái trại mà trại tập trung của người Đức ngày xưa giết 1.300.000 người Do Thái. Cái trại trại ấy nó gọi là Auschwitz, mà nhiều người trong chúng ta nghe cái tên ấy thì cũng thấy ghê sợ. Bởi vì người phát xít Đức đã giết hại 1.300.000 người Do Thái. Thành phố này cách ở Cracovia bằng 1 tiếng đi xe. Đức Giáo Hoàng đến đấy vào buổi sáng thứ sáu, và buổi chiều thì Ngài tiếp tục suy niệm cái biến cố đau khổ ấy trong cái mầu nhiệm thập giá. Và tôi hôm sau thứ bảy tôi cũng đến đấy để tôi thăm cái trại tập trung ấy. Những cái hình ảnh vô cùng ghê sợ kể lại chiến tranh thế giới từ năm 1939 đến năm 1945. Và trong cái khoảng thời gian ấy thì người Đức đã lập cái trại tập trung và đi dồn hết những người Do Thái ở các nước châu Âu về, như là bên Tiệp, ở Ba Lan, ở Ý, ở Hungary, ở Pháp, ở Đức, để giết hết trong các trại lò thiêu. Tổng số những người bị giết là 6 triệu, nhưng mà trong cái trại này thì họ giết 1 triệu 300 ngàn là cái trại lớn nhất. Trong trại tập trung này có một cái phòng nho nhỏ ở dưới hầm. Cái phòng ấy là cái phòng ngày xưa đã giam cha Maximilien Kolbe, mà ngày lễ kính chính là ngày hôm nay là ngày 14 tháng 8. Thánh Maximilien Kolbe là một linh mục dòng hiến sĩ Đức Mẹ và bị người Đức bắt vào đó. Nhưng mà Ngài là người Ba Lan, không phải người Do Thái, nhưng vì bênh vực người Do Thái bị bắt vào đó. Cho nên khi mà có một người tù trốn thoát thì nó có cái luật ở trong tù là 10 người khác phải chết thay. Khi mà có một người trốn một cái là người ta đọc tên 10 người ra để chết thay cho người đó, mà cho vào cái phòng giam nhà ngạt, nó xả hơi ga ra chỉ một lúc là chết. Khi mà sướng tên 10 người thì sướng tên đến cái ông tù này thì ông mới than lên là khổ tôi quá vì tôi có vợ con. Thế là cha Kolbe mới đứng ra để xin chết thay cho ông ấy. Vì thế mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh cho cha. Tôi đã đến cái phòng nho nhỏ ấy, là cái phòng mà sau khi cha Kolbe đồng ý chết thay cho cái ông này thì nó đưa cả 10 người xuống đến nó giam, nó xả cái hơi ngạt ra. Thế là chết ở trong cái phòng ấy. Cái phòng ấy rất là nhỏ. Đức Giáo Hoàng hôm trước là thứ sáu đến thăm thì cũng đến đấy cầu nguyện. Vào trong cái phòng ấy chỉ có một cây nến phục sinh với có một cái bức tranh để diễn tả gương mặt của Chúa Giêsu. Đến đấy thì ai cũng phải thấy ghê sợ và cầu nguyện cho những cái biến cố ấy trong nhân loại đừng có bao giờ xảy ra nữa, vì con người vô cùng tàn ác đối với nhau. Tôi kể lại mấy cái nét chính như thế, sẽ có dịp tôi chia sẻ thêm. Tôi cảm ơn tất cả mọi người. Lâu lâu tôi không có dịp để chúc mọi người mạnh khỏe. Tôi xin chúc tất cả ngày mai mừng lễ Đức Mẹ sốt sáng và ai cũng vui, ai cũng khỏe.